Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 24 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với 10 phường phía Nam, Tây Nam của thành phố. Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên về những giải pháp cơ bản để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố tuần qua. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên có buổi làm việc với 10 phường phía Nam và Tây Nam thành phố về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện giai đoạn 2023-2025. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Các phường khu vực phía Nam và Tây Nam thành phố Thái Nguyên gồm Tân Thịnh, Thịnh Đán, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Tân Lập, Tích Lương, Gia Sàng, Cam Xá, Phú Xá có hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư đồng bộ, tốc độ đô thị hóa nhanh. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, 10 đảng bộ đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường bằng các giải pháp cụ thể. Kết quả, kinh tế ở các địa phương tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại dịch vụ, thu ngân sách đạt khá. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng, văn hóa, giáo dục, y tế có chuyển biến tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các địa phương còn một số hạn chế tồn tại, công tác quản lý đất đai, xây dựng mỹ quan đô thị chưa thực sự quyết liệt, thực hiện cải cách hành chính ở các địa phương tuy đã có nhiều tiến bộ, song chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tại hội nghị đã có trên 30 ý kiến đề xuất kiến nghị của các phường về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, công tác phát triển đảng viên mới và quản lý đảng viên, vấn đề quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, việc đầu tư xây dựng và mở rộng một số chợ ở khu vực phía Nam đáp ứng nhu cầu giao thương buôn bán của nhân dân trong khu vực, vấn đề thu ngân sách, v.v. Đối với các đề xuất kiến nghị của các địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất và giao Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại hội nghị, nghiên cứu đề xuất báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các phòng ban đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo hướng dẫn 10 phường khu vực phía Nam và Tây Nam thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể. Chiều ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn công tác để đánh giá kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao tại xã Thịnh Đức. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, xã Thịnh Đức tiếp tục duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung triển khai đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo kết quả tự rà soát của xã, hiện nay xã đã cơ bản hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí. Còn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chưa đạt do xã chưa có mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Qua tổ chức tự đánh giá có 18 trên 19 tiêu chí đạt 94,7%, 75 trên 75 chỉ tiêu đạt 98,7%. Tại buổi làm việc, các phòng ban ngành đơn vị đánh giá cơ bản 18 tiêu chí đều đạt. Tuy nhiên, ở một số tiêu chí cần bổ sung minh chứng và cần có sự đánh giá sát thực chất lượng. Đồng thời, các phòng ban ngành đã có những trao đổi thảo luận, đưa ra những giải pháp, kế hoạch thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt và những chỉ tiêu đạt được nhưng ở mức thấp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban đơn vị phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực xã Thịnh Đức hoàn thành các tiêu chí. Phấn đấu đến tháng 9 năm 2023, xã sẽ hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để các sở ngành của tỉnh thẩm định, công nhận theo kế hoạch đề ra. Vụ xuân năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết, sâu bệnh gây hại, diễn biến phức tạp, nhưng nhờ bà con nông dân bám sát đồng ruộng, gieo cấy đúng lịch khung thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát tốt sâu bệnh gây hại nên cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, bảo đảm năng suất theo kế hoạch. Những ngày này, bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa xuân. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, dự ước năng suất lúa xuân trong toàn tỉnh đạt bình quân gần 56,7 tạ trên 1 hectare, tương đương vụ xuân năm trước. Sản lượng đạt 164.440 tấn. Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được khoảng 15.000 hectare, đạt 51% diện tích, tập trung ở các huyện Phú Bình, Đại Từ, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa xuân theo phương châm xanh nhà hơn ra đồng để giải phóng đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Mới đây, Công đoàn Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023. Phát biểu khai mạc chương trình, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực thành phố Thái Nguyên khẳng định, với phương châm nghề lao động là tài sản quý giá nhất và vì niềm tin của bạn, bên cạnh việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong điện lực thành phố Thái Nguyên luôn được đặt lên hàng đầu. Người lao động được tạo mọi điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, được quan tâm chăm sóc sức khỏe và tâm lý lao động, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, được huấn luyện đào tạo đầy đủ các kiến thức về chuyên môn và an toàn vệ sinh lao động định kỳ theo quy định. Với chủ đề của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 là tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, và tháng công nhân năm 2023 với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Điện lực thành phố đã xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động được triển khai thực hiện trước, trong và sau thời điểm diễn ra tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Trong đó, các hoạt động diễn ra trong tháng gồm tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tổ chức tọa đàm nói chuyện chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền các kỹ năng sống an toàn, kỹ năng thoát hiểm, tuyên truyền về thực hiện pháp luật an toàn giao thông đường bộ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong năm 2023, v.v. Thưa quý vị và các bạn, để phát huy được trách nhiệm của thanh niên thành phố Thái Nguyên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chúng tôi đã có buổi trao đổi với anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên về những giải pháp cơ bản để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thưa anh, thời gian qua thì việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong lực lượng thanh niên đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên quan tâm triển khai thực hiện như thế nào?
Trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trực thuộc về những nội dung của nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông qua những bài viết, bài nói chuyện, thông tin chuyên đề về nghị quyết. Các hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, cụ thể gắn với đặc điểm tình hình thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học. Qua đó sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu đúng về tinh thần của nghị quyết số 35 và cũng ý thức được cái trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
Thực tiễn cho thấy thì không ít thanh niên đã có những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu và tự diễn biến, tự chuyển hóa. Anh nhận định như thế nào về vấn đề này?
Thực tiễn đã cho thấy hiện nay có một bộ phận không nhỏ thanh niên đã có những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu và tự diễn biến, tự chuyển hóa do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý dẫn đến những tiêu cực trong xã hội ngày càng phổ biến đã tác động không nhỏ đến đời sống, đạo đức của đoàn viên thanh niên và ảnh hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm cũng như là ý chí phấn đấu của sinh viên, đoàn viên thanh niên. Và hậu quả đã có một bộ phận đoàn viên thanh niên, trong đó ít các bạn là học sinh sinh viên đã phai nhạt niềm tin, phai nhạt lý tưởng và mất phương hướng phấn đấu, không có ý chí trong lập thân lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm và sống thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, hay là gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua bằng cấp, v.v. Đây là những biểu hiện mà chúng ta không thể coi thường. Từ một số biểu hiện thực tế trên thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai và đẩy mạnh các giải pháp để chung sức đồng lòng cùng phát huy cái vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Để phát huy được trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thì theo anh cần chú ý đến những giải pháp cơ bản nào?
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Vì trên thực tế, nhất là mỗi đoàn viên thanh niên, chúng ta hiện nay đang chưa nhận diện đúng, chưa nhận diện đủ và sâu sắc trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Do đó, để phát huy được vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, trước hết, thứ nhất là chúng ta cần phải tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên những kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để thanh niên vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, chúng ta cần tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng cho thanh niên nhận diện, đấu tranh, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường không gian mạng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cũng đã tham mưu có những cơ chế, những chính sách trong việc huy động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bản thân mỗi đoàn viên thanh niên cũng cần trang bị kiến thức về lý luận chính trị để tăng cường khả năng miễn dịch trước sự lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi và mong rằng những giải pháp cơ bản như trên sẽ giúp cho mỗi đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy sức trẻ, cống hiến hết mình, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe trả lời phỏng vấn của Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên về những giải pháp cơ bản để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Lưu Lan, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 17 tháng 5 năm 2023, anh Phạm Văn Đồng, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, đang ở nhà thì phát hiện tài khoản ngân hàng của anh thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB bị trừ mất số tiền là 40 triệu đồng. Anh Đồng kiểm tra thì thấy số tiền trên bị chuyển đến số tài khoản 0362195101 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank, chủ tài khoản tên Nguyễn Thị Kim Cúc. Theo anh Đồng trình bày, anh Đồng không thực hiện giao dịch gì và không cung cấp mã OTP cho người khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 23 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 435 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp vi phạm. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 6 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,116 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố lập biên bản 145 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 3 xe ô tô, 63 xe mô tô, xe gắn máy và 79 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 1 trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng chân, 39 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 81 trường hợp vi phạm, thu trên 199 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 31 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 11 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật quan trọng khác về bảo vệ trẻ em đã được ban hành như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giáo dục, Luật Thanh niên, Luật Nuôi con nuôi và đặc biệt là Luật trẻ em năm 2016. Theo đó, mọi hành vi cố ý gây tổn hại đến thân thể, tinh thần, danh dự và nhân phẩm của trẻ em, dù thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác. Luật trẻ em năm 2016 quy định có 5 hình thức xâm hại trẻ em bao gồm bạo lực trẻ em, bạo lực thân thể, hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, bạo lực tinh thần, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi, các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Bóc lột trẻ em, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động, trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm, tổ chức hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em, cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi. Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Mua bán trẻ em là hành vi dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác để trao đổi trẻ em như hàng hóa. Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Trong những hình thức xâm hại trẻ em trên, thì hình thức xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang là một vấn đề đáng báo động. Nguy hiểm hơn nữa, hành vi xâm hại này phần lớn lại đến từ những người thân quen với các em, là những người các em ít có sự đề phòng. Một số kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. 1. Dạy trẻ em về các bộ phận trên cơ thể. Nhiều trẻ em bị kẻ xấu xâm hại trong trạng thái không tự nhận biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề do bé quá ngây thơ và chưa có nhiều kiến thức về cơ thể của chính mình. Thế nên việc đầu tiên cần làm để dạy trẻ phòng chống xâm hại chính là hướng dẫn cho con biết về cơ thể của mình, đặc biệt là vùng kín của trẻ. Đồng thời cần căn dặn trẻ rằng không ai được phép nhìn hay sờ chạm vào những bộ phận này, ngoài trừ bố mẹ khi tắm cho trẻ và bác sĩ khi khám bệnh với sự có mặt của bố mẹ. 2. Dạy trẻ tránh xa người lạ mặt. Cần dạy trẻ em người lạ mặt là người không quen biết hoặc là người chưa bao giờ thấy trước khi gặp mặt lần đầu tiên. Hãy dạy trẻ nói không và tránh xa người lạ mặt. Không bắt chuyện hay làm quen với người lạ mặt, không đi theo người lạ mặt. Không tò mò về lời kể của người lạ mặt, không nhận bất cứ thứ gì từ người lạ mặt. Tuyệt đối không cho bất kỳ người lạ mặt nào vào nhà, kể cả người thân là chú bác, cô dì khi ở nhà một mình. Khi có ai kêu cửa, phải thông báo, gọi điện cho bố mẹ biết. Khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ thì tuyệt đối không được mở cửa và không ai được phép bước vào nhà. 3. Dạy trẻ xử lý các tình huống khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại như nhận biết các tình huống có nguy cơ và cách đối phó khi gặp tình huống có nguy cơ, ghi nhớ những số điện thoại để gọi giúp đỡ khi có nguy cơ bị xâm hại. Hãy ghi nhớ số điện thoại của cha mẹ, số điện thoại khẩn cấp cần gọi ngay để trẻ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp 111, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 113. Ghi ra giấy và dán lên tường chỗ dễ nhìn, dễ thấy. 4. Dạy trẻ không nên giữ bí mật với bố mẹ khi bị đe dọa. Trẻ nhỏ biết rất rõ kẻ xâm hại mình là ai, Thế nhưng kẻ xấu thường đe dọa trẻ với nhiều lý do, khiến cho trẻ sợ, lo lắng và giữ im lặng về chuyện này. Thế nên cần làm công tác tư tưởng cho trẻ em, thường xuyên tâm sự và hỏi thăm về các hoạt động hàng ngày để tạo niềm tin vững chắc cho con. Đồng thời hãy nhắn nhủ con rằng bố mẹ luôn ở bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ con, không bao giờ trách mắng hay trừng phạt con vì những điều mà con gặp phải. Đặc biệt, nếu con bị người xấu đe dọa, khiến con sợ hãi, hãy nói với bố mẹ để bố mẹ có thể bảo vệ con.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 2. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 75 năm qua. 75 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Các phong trào thi đua đã động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua gian nan thử thách và trở thành động lực to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn cách mạng. Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Lịch sử cách mạng Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất cho Tổ quốc, qua thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trên cả nước sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đã in đậm hình ảnh các phong trào thi đua trên khắp các mặt trận, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược, trên khắp các lĩnh vực, ở mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công. Ở hậu phương, nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi để vừa diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Các phong trào ba sẵn sàng, ba đảm đang, năm xung phong, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần. Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ và hành động cách mạng thiết thực, góp phần đưa các cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện chống xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thi đua hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực chủ động hội nhập quốc tế. Trong những năm gần đây, chủ đề đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được các ngành các cấp hưởng ứng tích cực bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua quyết thắng vì an ninh Tổ quốc, dạy tốt, học tốt, dân vận khéo, đặc biệt là ba phong trào thi đua trọng tâm, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho nhà nước và xã hội hàng nghìn tỷ đồng, nhiều mô hình giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực. Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách về công tác thi đua khen thưởng. Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt là trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng như chỉ thị số 35 CTTU ngày 3 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa 8 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 39 CTTU ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa 9 về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Chỉ thị số 34 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11 ban hành về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Quốc hội đã ban hành Luật thi đua khen thưởng 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng 2013, Luật thi đua khen thưởng năm 2022. Chính phủ đã ban hành các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, về phát động phong trào thi đua yêu nước ngày một hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước, đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua khen thưởng. Qua thực tiễn, các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực và khắp mọi miền của Tổ quốc. Đó là những tấm gương lao động điển hình trên các công trình xây dựng, trong các nhà máy, đơn vị sản xuất, kinh doanh, cũng như trên các mặt trận văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục. Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tài năng sáng tạo, có đạo đức kinh doanh, chấp hành pháp luật, làm lợi cho đất nước. Trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng, hải quan, kiểm lâm, sẵn sàng hy sinh trên mặt trận phòng chống tội phạm, lâm tặc, buôn lậu. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 75 năm qua đã thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm. Hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp. Ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.